nhà cửa, nhà cửa và bếp là hướng Tây Nam. Sinh năm 1968, hai vợ chồng, 1968, 68, 100 trừ 68 là còn 32, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tây Tứ Trạch mà hướng nhà, hướng bếp là hướng Tây Nam là được rồi. Không có phạm vào phong thủy ở nhà cửa nữa. Còn cái chuyện mà đấy là nói về hướng thôi thì hợp thôi, hợp với mệnh. Nên xét xem nhà cửa đất cát cái chỗ đấy ở ngày xưa, nó là có phải là đất sạch cho ông để cho hay không, hay mình mua đến đó, mình không biết nó làm sao. Ở dưới đấy có nghĩa trang, nghĩa địa gì ngày xưa không? Nó dễ lắm các vị. Đặc biệt những cái chỗ dán dân ở Hà Nội với các nơi mới bây giờ, ôi dồi, mồ mả bây giờ, những cái nơi mà làm khu dân cư mới bây giờ, những doanh nghiệp nó tính kinh tế hết mà, các Phật tử. Cái ngôi mộ nào mà họ thấy có mộ, đền bù thì họ chuyển đi. Bằng không cứ thế đất nó ầm ầm xe nó đổ vào, xây nhà lên trên, bán cho dân. Đại đa số các doanh nghiệp như thế các quý vị. Và chúng ta là nếu mà là người dân chúng ta không biết thế nào, chúng ta về đây thấy nhà cửa xây lên đẹp muốt rồi, một muột cả rồi. Cái thế là ở về ở thôi. Nhưng đâu chúng ta không biết rằng ở vào dưới kia có khi nó đầy gì? Đầy hài cốt ở dưới đó. Chúng ta xem cái... mấy tháng trước ở trong gần Tết có cái báo chí đang ở chỗ gần chỗ Gò Đống Đa ấy, chỗ đây họ đào một cái đoạn mương thôi mà có đến gì, đến bao nhiêu bộ hải cốt, có một cái rãnh mương con ngắn ngắn bé bé thôi, bao nhiêu bộ hải cốt đấy. Đấy là ngoài đường ấy nhá, nếu mà nhà mà ở vào như thế thì thôi được còn gì nữa. Thì nếu mà các trong luận đại trí độ nói là nếu mà cái thần thức mà họ được siêu thoát hay họ được đi khỏi cái chỗ đấy rồi ấy, thì đấy chỉ nắm xương thôi thì không sao. Đấy, trường hợp mà thần thức họ mà chưa được siêu thoát, họ còn coi cái nắm xương đó là cái ngôi mộ, cái ngôi nhà của họ, cái tấm thân của họ, họ vẫn đi ra đi vào hàng ngày. Ấy thì cái trường hợp này ngày xưa thầy cũng nói khá nhiều lần rồi, mà nói với những nhà họ về nghiên cứu về về tâm linh, về cả khoa học nữa đấy nhá, họ giải thích là cũng có lý do. Đấy, có một số khám hữu thôi, cũng phải là 10-15% trường hợp những người bị bệnh nặng, kể cả bệnh ung thư và những người bệnh nặng, bệnh nan y và sức khỏe tự nhiên chuyển đến ở cái ngôi nhà và cái khu đó nó có ốm đau bệnh tật quặt quẹo ra. Thì cái trường hợp đó thì có những trường hợp ở dưới giải thích là ở phía dưới cái giường ngủ, dưới cái chỗ nhà ở của mình ấy, có hài cốt, và cái hài cốt đó, cái thần thức họ chưa được siêu thoát. Và hàng ngày thì cái thần thức nó đi ra đi lên, mà nó đi lên thì nó thuộc cái hài cốt đó, những người đó thuộc về âm gì? Âm khí, là thuộc về cực âm. Chúng ta dùng mắt thường không nhìn thấy được đâu các vị. Mình nói nôm na ở ngoài đời là gì? Ma đó, đó là ma. Đó, ta nói nôm na thế thì chúng ta dễ hiểu. Đó, thì cái đó gì? Cái linh hồn, cái âm khí đó nó đi lên. Nó đi bao giờ từ dưới nó sẽ đi lên thẳng lên. Nó lên thẳng lên khỏi hết chỗ vướng thì nó mới đi ngang ra. Ngày xưa thì cũng có hay tiếp xúc với một số các nhà ngoại cảm. Và đặc biệt là một số những nhà họ nghiên cứu bằng gì? Họ nghiên cứu cái vấn đề tâm linh bằng khoa học. Họ chứng minh bằng nhiều các thứ. Họ đo bằng cái gì? Đo bằng cái... không phải bằng cái điện tử hay cái gì đó, ngày xưa cái năng lượng cái điện tử gì đấy, mà cái trường hợp bây giờ chúng ta thấy cũng có một số nhà phong thủy đấy, họ đi kiểm tra nhà, họ đến họ đo, mà chỗ nào có vong hay là có linh khí, có vong linh nhiều thì đến đó họ sẽ có cái nó phát hiện ra. Cái khoa học bây giờ phát triển, họ đo đến cả cái long mạch bằng tính bằng gì, cái đơn vị bi, tức là đất tốt đo thì nó cái bi nó đó, cái đơn vị cái bi đó nó rất nhiều, mà cái nơi nào mà xấu thì nó lại không có, vân vân, nhiều thứ lắm. Nói chung về tâm linh thì nó nhiều lắm các quý vị. Đấy, có những trường hợp này đấy, nằm lên ở cái chỗ đó, nhà cửa mở lên, cái giường mình nằm lên đó thì người đó một thời gian là sinh bệnh, ốm đau bệnh tật, Nhẹ thì mất ngủ, người cứ lơ đơ ra. À, mà nặng á thì gì? Thậm chí là gì? Bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. À, thậm chí có khi điên khùng, loạn tâm, vân vân, tinh thần bất định, bất ổn, nhiều thứ lắm. Ấy thì cái trường hợp như thế này á, thì tụng kinh Địa Tạng thì có thể giải quyết được. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho họ. Cho nên thầy mấy năm nay khuyên các Phật tử đất cát nhà cửa của mình mà sợ dưới đó có các hài cốt, có các vong linh á, họ chưa được siêu thoát ở đó, thì mình nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng để gia trì cho, giáo hóa cho, dẫn dắt cho và siêu thoát hóa độ những cái vong linh ở trong cái khu đất khu nhà mình mà chưa được siêu thoát đó, bằng cách mình đem công đức tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho họ, rồi lấy cái nước trên đàn tụng kinh Địa Tạng hàng ngày đó, lấy cái chén ở giữa đó hàng ngày tụng xong lại đi vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, trước khi vẩy nên đọc lấy 21 biến chú vãng sinh vào đó. Đấy, Phật tử chúng ta nên đọc cái chú vãng sinh nữa. Khi lúc vẩy thì cứ vẩy một cái thì Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, vẩy một cái thì Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, cứ thế mà vẩy. Đấy, cứ như thế mà làm một thời gian. Nếu mà trong nhà mình có linh, có vong thì một thời gian sau họ được siêu thoát đi, thì đất cát nhà cửa nó sẽ tốt đẹp, việc tâm linh sẽ giải quyết được. Còn cái trường hợp mà nhà cửa đất cát mà theo như phong thủy học mà ở vào cái gì, cái hung khí, cái trường khí á, thì tụng kinh không khỏi được, tụng kinh niệm Phật không khỏi được. Giống như gia đình nhà mình làm, thầy lấy một cái ví dụ làm một cái nhà nổi trên sông ấy mà. Đấy, làm cái nhà nổi trên sông mà đến mùa khô, mùa mưa, mùa khô bình thường cái nước nó chảy lờ đờ thì không sao. Nhưng vào mùa lũ thì gì? Rất dễ sẽ bị cuốn phăng cả cái nhà mình đi. Đấy, thì cho nên ở vào cái nhà mà ở vào cái trường khí, ở vào cái mình gọi là ở như các nhà khoa học về địa chất, nó ở vào cái nơi mà cái rãnh đứt của địa chất ấy, cái nơi đó nói theo khoa học là gì, những cái chất khí độc nó ở dưới sâu trong lòng đất ấy, thường bốc lên nhưng chúng ta không nhìn bằng mắt thường, thì chúng ta nhà cửa chúng ta ở một khu đó rất là xấu. Hoặc là ở trên gì, ở trên long mạch, chúng ta đè lên long mạch thường là cũng gì, cũng hay ốm đau bệnh tật rất xấu. Ngày xưa thầy cũng có duyên được thầy giả cụ tổ chùa Hương 4 năm học trung cấp, thì thấy cụ đi làm cái vấn đề phong thủy, lấy vấn đề phong thủy làm phương tiện giúp đỡ cho rất nhiều gia đình, đặc biệt là các quan chức, những người làm chính trị, những quan chức nhà nước, thì họ ngày xưa họ rất thích những cái này, kể cả bây giờ họ vẫn dùng đấy, nói thế thôi vẫn dùng cái này rất nhiều người. Nhưng mấy năm nay là thầy chuyên sâu về vấn đề hoằng pháp thì thầy không dùng cái đó nữa thôi. Còn ngày xưa thì hay làm cái lấy cái phương tiện đó để làm công việc Phật sự, thì cũng nhiều gia đình nó cũng được lợi ích thiết thực ngay trong cuộc sống. À, thôi nhưng bây giờ thì mình thay vào cái việc lấy phương tiện phong thủy để dẫn dắt cho Phật tử vào đạo, người dân vào đạo, thì bằng cái việc lấy đúng chính pháp của Đức Phật, tu tập để hoằng pháp, tụng kinh niệm Phật để hướng dẫn các Phật tử để hóa giải các vấn đề hung, vấn đề xấu, vấn đề không tốt ở trong gia đình nhà mình, bằng cách chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì cũng rất tốt vậy. Nó rất tốt mà nó đúng với lời Phật dạy nhiều hơn, đem lại cái lợi ích cho Phật giáo nhiều hơn. Còn cái kia thì nó phong thủy thì nó không phải là ở trong nhà Phật không chủ trương cái này. Nhưng tất nhiên không phải không chủ trương là chúng ta bảo là tà đạo là cũng không được. Vì phong thủy nó là môn khoa học, các quý vị. Nó rất là khoa học. Nó thực sự nó là khoa học. Nó giống như chiêm tinh học ấy mà. Đấy, ngày xưa là chiêm tinh học. Bây giờ thì là gì? Bây giờ gọi là thiên văn học. Đấy, nhờ có thiên văn học phát triển, bây giờ chúng ta mới dự báo được bão, dự báo được mưa, dự báo được nắng. Đấy, thậm chí bây giờ, ngày xưa dự báo được có vài ngày thôi, bây giờ chúng ta dự báo được cả tháng rồi. Đấy, ngành thiên văn học bây giờ chúng ta thấy dự báo thời tiết được cả tháng rồi, nhưng mà dự báo thì khá chuẩn. Tại vì sao? Đấy, nó xuất phát đó. Thiên văn học cũng từ gì? Từ chiêm tinh học ngày xưa đấy. từ chiêm tinh học đấy, khoa học đấy, chứ đâu phải là ấy đâu, đâu phải là mê tín dị đoan đâu. Nếu mà bảo là phong thủy là mê tín dị đoan, xin thưa các vị, thì chiêm tinh học cũng là mê tín dị đoan. Nếu bảo chiêm tinh học là mê tín dị đoan thì xin thưa các vị gì, thì bây giờ này, bây giờ gọi là cái gì, lúc nãy thì nói cái gì, bên dự báo thời tiết nó lấy gì nhỉ, vừa nói xong thiên văn học, thì thiên văn học cũng là mê tín dị đoan à? Đấy. Từ chỗ chiêm tinh học, từ chỗ chiêm tinh phong thủy đó, rồi nó nghiên cứu dần, bây giờ nó phát triển ra gì, con người ta dùng máy móc rồi các thứ để đo lường, để tính toán, nó mới ra gì, mới ra thiên văn học. Nhờ có thiên văn học cho nên nó giúp đỡ gì, dự báo thời tiết, rồi độ ẩm, độ lạnh, độ nóng ra sao, thời tiết ra sao, mưa gió ra sao, để cho chúng ta biết gì, có báo thì họ báo trước gì, báo trước đến cả tuần, thậm chí cả nửa tháng, để chúng ta biết để mà lo tránh bão, tránh gió, tránh mưa, vân vân. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, tất cả ở các pháp ở thế gian nó đều do nhân duyên hết. Cho nên trong kinh nhà Phật, Đức Phật mới dạy gì? Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không có một pháp nào là riêng tồn tại độc lập ở trên thế gian này cả. Tất cả đều do nhân duyên mà thành. Cho nên chúng ta nếu mà chưa học đến, chưa dùng đến thì chúng ta đừng có nói cái đó không lợi ích, không đem lại lợi ích gì cả. Bởi vì các pháp ở thế gian, mỗi pháp nó có một cái đặc tính riêng của nó. Thầy nói đơn giản như người làm chính trị thì đem lại gì? Quốc thái dân an, cơm no áo ấm cho người dân, cho bách gia chăm họ. Vì những người theo tôn giáo như chúng tôi, theo Phật pháp như chúng tôi, thì tu theo lời Phật dạy thì cố gắng tự mình tu tập cho bản thân, rèn luyện về đạo đức, nhân cách, nhân phẩm làm sao cho nó tốt. Rồi khuyến thiện hướng dẫn mọi người cùng tu tập, cùng làm theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, sống làm người tốt, sống là người có đạo đức, sống là người trung thành với Tổ quốc, không phản bội Tổ quốc, sống yêu nước thương dân, yêu muôn loài chúng sinh, vân vân. Để từng cá nhân các Phật tử đóng góp thành một gì, một tổ chức tăng ni Phật tử Phật giáo ở Việt Nam chúng ta là gì, là góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, hùng cường, vân vân. Thì đấy, chúng tôi không thể gì làm thay các việc của Đảng, Nhà nước. Đó là gì? Thành lập quân đội, thành lập công an, thành lập ban tài chính, rồi ban kinh tế để đi làm kinh tế, để gì gì vân vân, ABC đó, như ngoài đời, để đem lại cơm no áo ấm cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử của mình được. Không thể. Vì ở trên xã hội này, trên trái đất này, trên thế gian này, nó có cái sự phân chia từng những cái bộ phận nhân duyên khác nhau rồi. Cái người xuất gia mà làm chính trị như người ngoài đời thì đâu phải là người xuất gia nữa, đâu phải tăng ni nữa. Đấy. Hoặc là người làm chính trị như ngoài đời mà gì, họ cũng như người xuất gia như chúng tôi. Không dựng vợ, không gả chồng, không lấy vợ lấy chồng, không sát sinh hại vật, cũng ăn chay trường như chúng tôi cũng thế. Thì xin thưa vị, thì thế giới này thì lại thành gì? Thế giới Sa Bà là thành quái Tây Phương Cực Lạc hết rồi, còn đâu là quái Sa Bà nữa các quý vị. Cho nên người làm chính trị, nhân duyên của họ làm chính trị, mà chính trị thì phải gì, phải có sự đấu tranh loại bỏ những cái ác, suy tôn những cái thiện, những cái tốt, cái đẹp, hướng cho nhân dân là gì? Được phát triển về gì? Về trí tuệ, về nhân cách, về đạo đức, về lối sống ABC giờ đó, về tiến tới là gì? Xây dựng một đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, vân vân. Đó, đây là gì? Cái định hướng của những người làm chính trị, họ theo con đường đó. Cho nên chúng ta thấy gì? Thủ tướng thường là thủ tướng hay thì rất khen ngợi những người làm gì, làm kinh tế giỏi. Hàng năm nhà nước, chủ tịch nước hay thủ tướng khen những cái doanh nghiệp, những hộ gia đình hay là những doanh nghiệp làm kinh tế giỏi. Mà làm kinh tế giỏi có thể gì, họ chăn nuôi đến gì, chăn nuôi trang trại đến hàng vạn con lợn một năm, thậm chí là nhiều vạn con lợn một năm, được khen thưởng. Đấy là người họ làm chính trị, họ làm cái việc đó. Nhưng bây giờ bảo ông sư đi khen thưởng cái đó được không? Không được, trái vậy là lời Phật. Đó, chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn. Đấy. Nhưng không thể bảo khác nhau mà quay lưng với nhau, chống đối nhau được. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên ở trong cuộc sống này, cái gì chúng ta bảo chúng ta không làm thì không phải cứ cái gì chúng ta không làm là gì, là tà đạo hết, là sai lầm hết, là sai. Cho nên một số các quý thầy lên bục giảng cứ nói là Phật không chủ trương về phong thủy, về ngày xem ngày lành tháng tốt vân vân. Đúng, trong kinh Phật không nói cái đó. Nhưng cái hành động của trong nhà Phật có không? Có chứ. Đó là gì? Khi trưởng giả Cốc Cô Độc phát nguyện xây cái tinh xá để cúng dường Đức Phật. Đức Phật sai tôn giả Xá Lợi Phất đi theo ông Cốc Cô Độc đến để tìm đất, đến để chọn đất và tìm được cái chỗ đất đẹp để xây tinh xá cơ mà. Mà lúc xây dựng tinh xá, các vị đi sang Ấn Độ mới thấy những cái nơi thánh tích của Đức Phật toàn là những nơi mà địa linh cái khí rất tốt, đặc biệt như là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Đặc biệt như là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Vườn Lâm Tỳ Ni. Đặc biệt như là cái nơi mà Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, thuyết Pháp đầu tiên được độ cho 50 ông Kiều Trần Như là Vườn Lộc Uyển. Rồi đặc biệt như là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na Yết La. Đấy. Hay là đặc biệt như là nơi Linh Thiếu Sơn, nơi Đức Phật ở đó khá nhiều năm và thuyết rất nhiều những bộ kinh lớn như kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Đại Niết Bàn, vân vân. Đến những nơi đó, mình ngồi tĩnh tâm một cái, thấy cái tinh thần của mình nó thoải mái, cái sức khỏe của mình nó gọi là an yên lắm các quý vị. Mà chỉ đến nơi đó mới có, những chỗ khác là không. Đến những cái nơi đấy mới có được. Còn cũng đến nơi cái nơi mà ngài ngồi ở nơi khổ hạnh lâm, ngài ngồi ngài tu 6 năm khổ hạnh đó, lên ngồi vào trong đó một tí thân mình nó nóng ran cả lên. Nó bức bối, nó khó chịu, nó không giống như là gì, là những nơi Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật thành đạo. Chúng tôi đến đó, chúng tôi ngồi vào trong cái hang nơi Đức Phật ngồi thiền trong khi mà ngài ngồi khổ hạnh đó. Vào trong đó ngồi một chút là không tĩnh tâm được, mà thân thể nó cứ nóng ran cả lên. Vì sao mà Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa ngồi trong đó được? Vì ở cái chỗ thì nó nóng, nó khó, nó khổ như thế. Cái lúc Đức Phật tu khổ hạnh thì ngài phải chọn một cái nơi mà nó khó, nó khổ như thế mà ngài an nhẫn được, ngài trụ được ở đó 6 năm trời. Đấy mới là gọi là gì? Gọi là tuyết sơn đại sĩ chứ. Đấy. Nó khó khổ. Đấy, lấy Đức Phật chọn những cái nơi như thế để sao? Cũng để mật chỉ dạy, muốn chỉ dạy cho hàng hậu học chúng ta là gì? Đấy, lúc mới xuất gia hay là lúc mới tu tập thì phải chịu khó vượt qua gì? Cái khó, cái khổ. Có khổ luyện thì mới thành tài. Thì anh xuất gia mà anh muốn sướng ngay từ đầu, bước vào chùa mà cái muốn làm ông hòa thượng rồi á, làm cụ ni trưởng rồi á, làm cụ hòa thượng rồi á, xin thưa các quý vị, muốn có kẻ hầu người hạ, kẻ tung người hứng, thế anh ấy chết ngay từ đầu. Các Phật tử chúng ta cũng thế, vừa vào chùa tu được vài bữa vài ngày rồi phải muốn gì, phải muốn Phật phải độ cho mình ngang lên hàng Bồ Tát rồi á. Úi trời, ghê chưa? Đấy, phải mà tiêu hết nghiệp rồi á, con theo Phật rồi, Phật phải độ cho con quy Phật rồi, đệ tử Phật rồi, Phật phải che chở cho con, vuốt ve che chở cho con. Nói có người nghe, đe có người sợ, đi đâu có người nịnh bợ, hầu hạ dạ vâng, cung kính vì con là đệ tử Phật, vân vân. Thế là chúng ta hỏng rồi. Tâm ma khởi lên rồi các quý vị. Cho nên xin thưa các Phật tử là đấy, Đức Phật ngài tuy không nói là trong kinh điển là ngài lựa chọn chỗ này chỗ nọ chỗ kia vân vân, Thì Đức Phật này nếu mà Ngài còn nói ra như thế, tức là Ngài còn cố chấp à? Nhưng mà nhìn vào những cái nơi mà Ngài đã từng đi qua, những nơi mà Ngài đã từng lưu dấu chân Ngài, chúng ta có đến tận nơi đó chúng ta mới cảm nhận được. Đó. Cho nên nó là khoa học, nó khoa học.